Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Vạn Hạnh, kính bạch sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày tại chùa Vạn Hạnh. Kính bạch ni sư, lời đầu tiên hôm nay là khóa tu đầu tiên trong năm 2015. Lời đầu tiên xin cung kính vấn an sức khỏe ni sư, sư cô và kính nguyện hồng ân tâm bảo hằng gia hộ cho ni sư cũng như sư cô được dồi dào sức khỏe, pháp thể khinh an, chánh y viên mãn, phước trí nhị nghiêm để lèo lái con thuyền chánh pháp đưa chúng sinh đến bờ giải thoát an vui. Thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử lời kính chúc sức khỏe, vô lượng an lạc và kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật, như lời chúc vừa rồi, chúc cho quý Phật tử vạn sự kiết tường như ý. Kính thưa quý Phật tử, ai trong chúng ta dù rằng không nói ra nhưng thật sự trong tận cùng tâm thẳm của mình cũng mong muốn rằng bản thân mình được bình an hạnh phúc và gia đình của mình cũng luôn luôn được những điều may mắn tốt đẹp, phải không quý vị? Xin hỏi nhỏ một câu, đầu năm quý Phật tử có đi cúng thập tự, có đi các chùa không? Có, ai cũng có hết. Con không biết ở tại chùa Vạn Hạnh thì như thế nào. Ở chùa Hưng Thiền của tụi con chỉ ngày mùng 1 Tết thôi là khoảng trên dưới 30.000 người, đông như vậy đó. Rồi từ mùng 1 Tết cho đến ngày hôm nay, ngày nào cũng vậy, số lượng mà Phật tử về chùa lễ Phật đầu năm cũng như là tu học cũng khá đông. Nhìn thấy số lượng Phật tử đi đến chùa đông nhiều như vậy thì con cũng có thể khẳng định một điều, ai trong chúng ta đầu năm đi chùa lễ Phật là để cầu phước, phải không quý vị? Và cái điều phước báo mà ta mong cầu ở đây trước hết là có được sức khỏe. Rồi bên cạnh đó là về việc làm ăn được hưng thạnh. Cho nên ngày mùng 1 á, ngày mùng 1 Tết người ta gọi là ngày chính đáng. Tại sao gọi là ngày chính đáng? Tại vì đây là ngày chính trong năm. Theo tập tục truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta quan niệm rằng ngày mùng 1 mà mình gặp những gì may mắn thì trọn năm đều may mắn. Nếu như ngày mở đầu của một năm mới mà gặp những việc xui rủi không may đến với mình thì coi như năm đó sẽ gặp những điều xui rủi không may. Vì quan niệm như thế cho nên có rất nhiều người cử kiên, cử đủ thứ hết nha. Mùng 1 Tết không dám quét nhà, sợ quét là quét tiền ra ngoài. Cho nên có quét thì cũng quét vô trong nhà chứ không có dám quét ra ngoài sân. Rồi còn thêm cái nữa, còn có cái tập tục xông đất. Không biết quý Phật tử có tin vào cái tập tục xông đất đó không? Dặn dò với nhau lựa kiên cử người có cái tên thiệt đẹp nha. Là mượn cái người có tên Vinh, tên Hoa đến xông đất nhà mình, mong muốn rằng Vinh Hoa đến với gia tộc. Cũng như là mượn người tên Phát, tên Tài, hoặc là mượn cái người tên Phú, tên Quý. Ê, cách đây khoảng 2-3 năm thì con được nghe một người Phật tử kể lại. Cô này nói rằng cô lúc trước chưa có hiểu biết về Phật Pháp, cũng tin vào cái tập tục xông đất này. Do đó cô có dặn một cái người bạn, nói với người bạn thân lắm, tại vì chồng của cái cô bạn thân này là tên Phát, con của cô ta tên Tài, mới nói: bà, bữa sáng mùng 1 Tết đó, 5 giờ sáng bà nói chồng bà với con bà đến xông đất nhà tôi nha. Tại vì Phát với Tài mong muốn rằng cái người tên đẹp như vậy, tên Phát tên Tài đến với gia đình mình thì năm đó mình được phát tài, nghĩ vậy. Nhưng mà hứa xong rồi, dặn dò giao kèo xong rồi, thì tối đêm hôm đó cái cậu tên Phát đó ăn chè xôi nhiều quá, cái bị đau bụng. Sáng đâu có đi nổi đâu, bị đau bụng suốt đêm như vậy, sáng đi không nổi. Cái mới nói: thôi tôi thất hứa với bạn bà rồi, thôi bà dẫn nhỏ đi đi. Cái cô này sáng mùng 1 cổ còn lo nấu nướng đồ để cúng quải ông bà. Cho nên cổ mới bảo với người em trai của cổ đó, mà quên cái cậu này tên Quang quý vị ơi. Kêu cái người em trai á, mới nói: thôi mày chở cháu mày, tức là cái thằng Tài đó, đến nhà của cô bạn đi. Bây giờ anh mày đi không nổi rồi, thôi cho thằng Tài thế vô cũng được nữa. Không có Phát, giờ có Tài cũng được nữa, miễn có Tài là được rồi. Ai ngờ đâu là quên cái cậu em tên Quang, chở nhỏ tên Tài tới, tính xong đất nhà dùm cho người bạn. Ai ngờ khi mới vừa bấm chuông, cô này cổ bước ra, cổ nhìn thấy, cổ chới giới, mắt qua lên luôn. Cổ đóng cửa lại, cổ vô, cổ gọi điện thoại. Cổ nói: bà nghĩ thì sao? Bà nghĩ thì sao? Đầu năm, đầu tháng, ngày mùng 1 tôi kêu bà nói với chồng bà tên Phát, con bà tên Tài đến xông đất nhà tôi, mà tôi không thấy Phát Tài đâu, mà tôi thấy Quan Tài. Bởi vì người tên Quan, người tên Tài, Quan Tài. Cái bắt đầu quạo lên, cái cô này cũng nói: chết chưa, cũng quên người em của cổ tên Quang. Thì cái cô này cũng còn hăm he, cổ nói: nếu mà năm nay mà gia đình tôi mà có chuyện gì xảy ra không may nó là bà chết với tôi nghe. Hên năm đó không có gì hết, chứ nếu mà nhà có hữu sự tang tóc gì chắc cô này bị te tua, phải không mấy vị? Con kể câu chuyện này để quý huynh đệ chúng ta thấy rõ rằng là người học Phật ta phải tin sâu vào đạo lý nhân quả, chứ không thể nào tin vào một cách vu vơ không thực tế. Không phải người tên Phát tên Tài xong đất nhà mình phát tài, không phải Vinh Hoa thì đến nhà mình thì đem Vinh Hoa đến mình, không phải vậy đâu. Quý huynh đệ học Phật mà như vậy thì chưa hiểu biết gì về Phật Pháp cả, mà ta phải tin sâu vào đạo lý nhân quả, quý huynh đệ ơi. Vậy thì đầu năm ai cũng mong muốn bao nhiêu điều tốt lành đến với bản thân mình, gia đình của mình, và thường chúc tụng nhau bằng cái câu là vạn sự kiết tường như ý, để thực hiện, để cho những điều mơ ước của chúng ta được thành tựu viên mãn, thực hiện theo lời Phật dạy. Hôm nay con sẽ mượn câu pháp cú số 204 mà Đức Phật dạy làm món quà Phật Pháp, chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây qua đề tài kiết tường như ý. Trước hết con định nghĩa hai chữ kiết tường. Kiết tường hay là cát tường là chỉ cho cái sự an lành. Kiết đối nghịch lại với hung. Người ta thường nói kiết hay là hung, hai cái từ này nó đối nghịch với nhau. Kiết tường là chỉ cho điềm lành, sự an lành, như ý, tức là như ý nguyện của chúng ta, tâm nguyện của mình, ý nguyện của mình như thế nào thì nó đều được như ý. Và cái tường như ý ở đây, thưa quý huynh đệ, nếu tất cả những gì chúng ta mong cầu toàn là những điều tốt lành mà đều được như ý thì Đức Thế Tôn đã không nói rằng cầu bất đắc khổ, phải không quý vị? Đức Thế Tôn đã từng bảo rằng có cái khổ là do mong cầu mà không được như ý. Nhưng để cho tất cả những sự mong cầu tốt đẹp thành tựu như ý nguyện, trong bài kinh Pháp Cú câu số 204, Đức Phật đã dạy rằng chúng ta cần phải thực hiện những điều như sau, và những điều này được gọi là hạnh phúc tối thượng của đời người. Đức Phật dạy như thế này: không bệnh là hạnh phúc lớn nhất, thấy không? Cái đó là điều thứ nhất. Biết đủ là người rất giàu, thành tín là bạn chí thân, và niết bàn là vui tối thượng. Bốn câu đó thôi, quý vị nắm vững nha. Nếu ta thực hiện theo lời Phật dạy đây và nhận thức thấu đáo rõ, không bệnh, có được sức khỏe dồi dào, đó là hạnh phúc lớn nhất của đời người đó quý vị. Đúng không? Đúng, có tiền có bạc mà bệnh tật rề rề bức bách trên thân của mình, hạnh phúc không? Không. Cho nên nói không bệnh là hạnh phúc lớn nhất. Biết đủ là người rất giàu. Trên thế gian này mà đừng nói là tỷ phú là giàu nhất thế giới, cả có cả tỷ đô la là giàu nhất. Xin thưa, nếu người đó tham vọng, mong cầu không biết đủ, không biết chán, thì vĩnh viễn vẫn là người nghèo. Mà người giàu nhất ở đây, Đức Phật bảo rằng người biết đủ là người giàu nhất. Cho nên nói biết đủ là người rất giàu, thành tín là bạn chí thân. Cái người bạn thân nhất đối với chúng ta đó chính là cái tâm thành tín. Và niết bàn chính là cái vui tối thượng. Đừng cầu cái vui mong manh tạm bợ, mà chúng ta hãy cầu cái vui chân thật, vĩnh cửu, trường tồn. Và không có cái gì vui bằng niết bàn cực lạc đâu quý huynh đệ ơi. Và để có được cái sự an lạc kiết tường như ý đó, ta thực hiện theo lời Phật dạy qua những bước như sau. Thứ nhất, Phật bảo rằng không bệnh là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Để chứng minh điều này, con xin thưa rằng quý huynh đệ ơi, có nhiều người họ mơ ước làm ăn phát đạt, có tiền có bạc, nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm. Có người cho rằng hạnh phúc của đời người đó là danh vọng, đó là địa vị, đó là chức tước. Có người cho rằng hạnh phúc nhất của đời người là một gia đình hạnh, một gia đình ấm êm, vợ đẹp con ngoan. Mỗi người nhận thức hạnh phúc ở một góc độ, ở một cái nhìn khác nhau. Nhưng theo Đức Phật, Ngài bảo rằng cái hạnh phúc lớn nhất của đời người đó là sức khỏe, là không bệnh. Để chứng minh thì con kể vậy nè. Có một người nọ hơn 30 tuổi rồi mà anh ta không có danh có phận gì hết. Cái điều mơ ước duy nhất trong cuộc đời mà anh ta không được thành tựu như ý, đó là làm sao để có được danh tiếng với đời, có được một chức tước, có được một địa vị đi ra là phải ông này bà nọ chứ không thể hằng ba con tám. Do đó anh ta cố gắng chăm chỉ học hành, nhưng mà rủi ro thai, bạc mệnh thai, thi đâu rớt đó. Học chăm chỉ lắm mà học trước quên sau, cho nên mỗi lần thi là mỗi lần bị trượt, bị rớt. Anh ta buồn bã cho thân phận của mình, bởi vì hơn 30 tuổi không danh phận, thi rớt bao phen lận đận hoài. Anh ta nói nhìn lên thì xấu hổ với bạn bè, rồi nhìn xuống thì không có mặt mũi nào nhìn cháu, con cháu của mình. Con cháu của mình nó nhỏ hơn mình mà nó có danh, có phận, nó có sự nghiệp, nó có địa vị, có đủ hết. Còn mình cứ thi đâu rớt đó, cho nên 30 tuổi rồi không tìm được một nghề nghiệp ổn định để nuôi thân. Buồn tuổi cho thân phận của mình quá, anh ta nói rằng sống làm chi, chết xứng hơn. Thôi, đi tự tử, mượn dòng sông lạnh để nhảy xuống đó trầm mình, hay là leo lên đỉnh núi cao, gieo mình xuống đứt bóng cho rồi đi. Sống làm chi, xấu hổ quá. Trên bước đường đi tìm cái chết đó, anh chàng này mới gặp một người hành khất lang thang, đi xin ăn, không nhà, không cửa, không người thân, không quyến thuộc. Hai người gặp nhau ở giữa đường, sau khi tâm sự hàn huyên trao đổi rồi thì mới biết rằng người kia là không nhà, không cửa, phải đi xin ăn nương nhờ vào lòng nhân ái của bá gia bá tánh. Người kia mới bảo rằng tôi thì cơm ngày hai bữa thôi cũng không no dạ, hành khất lang thang vất vả hoài. Còn cái ông này hơn 30 tuổi không danh phận, thì rớt bao phen lận đận hoài. Hai thằng mình đứa thì không có danh, đứa thì không có lợi. Do đó sống làm chi, cuộc đời này quá khổ rồi, mình đi tự tử. Hai người rủ nhau đi. Trên bước đường đi tìm dòng sông để trầm mình, hay là leo đỉnh núi cao tự tử đó, thì người này, hai người này mới gặp một người thứ ba. Người thứ ba này đó là một anh chàng tuổi đôi mươi thôi mà lại thất tình, bị bò đá, bị con bồ nó đá rồi. Thất tình đi thất tha thất thiểu, giống như người điên kẻ dại, và ngâm nga với câu thơ rằng: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Anh ta đi nghiêu ngao ca hát như vậy, mượn những câu thơ của hàng Mạc Tử để nói rằng khi con bồ của anh ta bỏ anh ta đi rồi thì một nửa hồn của anh ta đã mất, đã chết, còn phân nửa hồn kia không phải tỉnh táo mà bỗng biến thành kẻ dại khờ rồi. Đang thất tình ngâm nga nghiêu ngao ca hát thất thiểu như vậy thì gặp hai người này đồng cảnh ngộ, một người không danh, một kẻ không lợi, một cái người này lại thất tình, cái rủ nhau đi tự tử nha. Ba người đi trên đường gặp người thứ tư. Người thứ tư này là một cô gái mới lập gia đình mà gặp phải ông chồng sáng xỉn, chiều sai tối lai rai thêm vài sĩ. Từ ngày về làm dâu gia đình bên chồng thì bị cha mẹ bên chồng đối xử tệ bạc, rồi chồng cũng không thương nữa, hành hạ mình. Cô này khổ quá, ngồi bên vệ đường khóc nức nở. Ba người kia mới dừng chân lại hỏi: cô ơi, cô khổ đau cái điều gì mà ngồi đây khóc vậy? Cô này cũng mới kể lể tâm sự cuộc đời mình, và cổ than thở bằng câu nói như thế này: phận gái lênh đênh giữa chợ đời, 12 bến nước vượt dòng khơi, rủi thai gặp phải nhầm cái bến đục, một kiếp hồng nhan tuổi hận đời. Cổ than thở là phận gái 12 bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục, gặp phải nhầm cái bến đục rồi, cho nên một kiếp hồng nhan tuổi hận đời. Cổ nói khổ quá, giờ không muốn về nhà, muốn chết cho rồi. cái ba người kia rủ nói thôi mình đồng cảnh ngộ, toàn là khổ đau thôi, bất hạnh không, tìm đến cái chết sống làm chi, đời người quá nhiều đau khổ. Bốn người đang đi trên đường quyết định tìm đến với tử thần thì gặp một người thứ năm. Một người này ăn mặc sang trọng, mặc nguyên bộ đồ vét, ngồi trên một chiếc xe hơi bóng loáng. Vậy mà anh ta quằn quại lăn mình trên chiếc xe, la hét inh ỏi. Bao nhiêu người trên đường xúm lại nhìn coi cái ông này, ông giàu có ăn mặc sang trọng đẹp đẽ ngồi trên xe hơi khổ cái gì mà la mà hét như vậy. Khi hỏi qua thì ông này ông mới nói: nhà cao cửa rộng mà làm chi, kẻ hầu người hạ để làm gì. Nhà tôi vợ đẹp con ngoan cũng chẳng có ích gì, bởi vì tôi đang mắc phải một chứng bệnh nan y, ung thư phổi. Và bác sĩ cho biết rằng sống không đầy 3 tháng nữa. Căn bệnh giờ này nó đang quằn quại, nó bức bách làm tôi đau đớn vô cùng. Nhà cao cửa rộng cũng không thể đem lại sự hạnh phúc cho mình. Vợ đẹp con ngoan, kẻ hầu người hạ, nệm ấm chăn êm để mà làm gì. Cái mấy người kia nói: anh có đủ hết mà anh nói anh khổ. Còn tụi tôi nè, danh không có, lợi không có, rồi thêm bị thất tình, người nọ thì bị chồng và gia đình bên chồng đối xử tệ bạc. Ông này nghe nói rồi, cái ông mới trả lời một câu như thế này: danh lợi mà chi có ích gì, thất tình cũng chẳng đáng là chi, bị người xử tệ không sao cả, mang thân bệnh tật khổ ly bì. Đúng không quý vị? Danh lợi mà chi có ích gì, thất tình cũng chẳng đáng là chi, bởi vì tình cũ đi thì tình mới mới tới, thấy không? Bị người đối xử tệ cũng không sao cả, thử mang cái thân bệnh tật như tôi đi thì mới biết cái khổ ly bì. Vậy thì câu nói của Đức Phật: không bệnh là hạnh phúc lớn nhất của đời người, phải không? Mà làm thế nào để có được sức khỏe dồi dào, tuổi thọ sống lâu không bệnh tật, để tận hưởng cái nguồn hạnh phúc lớn nhất của đời người đó? Cái gì nó cũng phải có nhân có quả. Đức Phật bảo rằng không phải do cầu cúng mà có được, không phải do sự gian sinh mà có được. Vì chính Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài cũng đã từng tuyên bố một câu rằng: ta không phải là thần linh, ta cũng không phải là thượng đế, vì ta không có quyền năng ban phước cho bất kỳ một ai. Nhưng để có được cái phước báo sức khỏe và tuổi thọ, Đức Phật bảo rằng ta chỉ là vị hướng đạo sư, là vị thầy dẫn đường cho chúng sinh trong đêm tối. Ngài chỉ rõ con đường kiến tạo hạnh phúc phước báo cho mình bằng phương cách. Nếu muốn có được sức khỏe và tuổi thọ sống lâu, Phật khuyên chúng ta giới sát ăn chay và phóng sinh đi quý vị ơi. Bởi vì nguyên nhân đưa đến bệnh tật và chết yểu đó là do nghiệp sát. Cho nên trong bài kinh Dược Sư, đầu năm các chùa tổ chức khai đàn Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, trì chú Quán Đảnh Dược Sư. Nhưng quý huynh đệ nào đã từng có đủ nhân duyên đọc tụng quyển kinh Dược Sư này rồi, bài kinh này rồi, thì quý huynh đệ thấy rõ lời Phật dạy trong đó rất thiết thực vô cùng quý huynh đệ ơi. Để có được sức khỏe, để tiêu trừ tai ách, để đem lại sự bình an kiết tường như ý, thì trong bài kinh Dược Sư này Đức Phật dạy chúng ta phải làm gì đây? Phật dạy rằng phải lập đàn Dược Sư. Cái này là nó nói theo kinh điển đó nha. Rồi một chút nữa con sẽ giải thích cái đạo lý mà Đức Phật dạy trong đây. Bởi vì kinh điển Đại Thừa đều là biểu tượng, nói cái đại ý nội dung trong đó rất là sâu xa. Đại biểu nói như vậy, nhưng mà chúng ta y kinh diễn nghĩa thì coi chừng nói quan cho ba đời chư Phật. Mà lìa kinh một chữ thì đồng cái thuyết của ma. Cho nên chúng ta phải nương vào kinh điển để tìm hiểu đạo lý nội dung bài kinh mà Đức Phật chỉ dạy. Phật dạy là phải lập đàn dược sư, thờ phụng bảy Đức Phật dược sư nghe. Rồi kế đến làm sao nữa? Là người này cần phải treo thần phan năm sắc. Treo thần phan năm sắc. Bên cạnh đó, điều thứ nhất là treo thần phan năm sắc nha. Cái điều thứ hai nữa, ngoài cái việc treo thần phan năm sắc ra, còn làm gì? Quý Phật tử nói coi. Thắp bảy ngọn đèn cháy liên tục trong vòng bảy ngọn đèn, bảy lần bảy bằng bảy, bảy đức là 49 ngọn đèn. 49 ngọn đèn này phải thắp cháy liên tục trong vòng 7 ngày, 21 ngày hoặc 49 ngày, gọi là đèn tục mạng. Tục có nghĩa là tiếp nối, mạng là mạng sống. Ngọn đèn này tiếp nối mạng sống, phải không? Rồi cái thứ ba là gì nữa? Trong kinh đó dạy, trong kinh Dược Sư dạy chúng ta là phải nhập vào thiền định diệt trừ khổ não trì chú quán đảnh Dược Sư. Cái đó là điều thứ ba nha. Còn điều thứ tư dạy chúng ta điều gì? Ngoài cái việc nhập vào thiền định diệt trừ khổ não trì chú quán đảnh Dược Sư ra, thì chúng ta cần bố thí cúng dường trai tăng, làm phước phóng sanh. Đó quý vị ơi, làm những việc vậy. Bây giờ con nói nội dung, ý nghĩa biểu trưng mà Đức Phật dạy trong đây. Hấp bảy ngọn đèn ở mỗi bàn thờ của các vị Phật đó, mà bảy bàn thờ, bảy bức tượng Dược Sư, thì có 49 ngọn đèn, 7 × 7 = 49, 49 ngọn đèn hấp cháy liên tục, không cho nó tắt nghe. Gọi là đèn tục mạng. Ngọn đèn này là biểu trưng ý nghĩa hấp sáng ngọn đèn trí tuệ nơi tự tâm của chúng ta. Người có được, muốn có được sự bình an kiết tường như ý, là người đó luôn sống trong sự tỉnh giác, hấp sáng ngọn đèn trí tuệ trong tâm để đi đúng đường, đừng mê lầm nữa quý vị. Còn treo thần phan năm sắc đó là gì? Thần phan năm sắc đây là chỉ cho sự hòa hợp. Thí dụ theo đạo giáo thì bảo rằng vũ trụ vạn hữu là do sự hòa hợp của ngũ hành kim mộc thủy hỏa hổ. Đạo Phật của chúng ta, Đức Phật bảo rằng sự hình thành của vũ trụ vạn hữu là do tứ đại đất nước gió lửa. Hình thành cấu tạo nên con người là do ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Mà thần phan năm sắc này là chỉ cho sự hòa hợp, hợp tốt đẹp. Người Phật tử chúng ta học Phật tu Phật, muốn có được sự bình an, muốn kiết tường như ý, thì ta phải có được một đời sống hài hòa tốt đẹp. Mà đời sống hài hòa tốt đẹp đó chính là đời sống biết nghiêm trì năm giới, giữ gìn năm giới. Thần phan năm sắc dạy cho chúng ta rằng là phải giữ gìn năm giới thì cuộc sống này sẽ đem lại sự hài hòa tốt đẹp cho chúng ta, phải không? Rồi bây giờ nhập vào thiền định diệt trừ khổ não trì thần chú quán đảnh Dược Sư. Cái loại thiền định nào mà có công năng diệt trừ khổ não? Cái loại thần chú nào mà có thể giống như phương thuốc chữa lành tất cả những căn bệnh từ thân đến tâm mà gọi là quán đảnh Dược Sư vậy quý huynh đệ? Thiền định đó, thần chú đó chính là làm chủ dòng cảm xúc của mình trước mọi hoàn cảnh. Đó là loại thiền định mầu nhiệm nhất, hữu hiệu nhất. Thân tuy có đau nhưng mà làm chủ dòng cảm xúc của mình, đừng để tâm mình thọ khổ. Trong một hoàn cảnh nào đó không vừa ý, không vừa lòng, chúng ta đừng để cảnh duyên nó tác động chi phối, để rồi phiền não khổ đau bức bách. Mà ta phải làm chủ dòng cảm xúc của mình. Đó chính là loại thiền định diệt trừ khổ não. Và đó cũng là bài thần chú hữu hiệu giúp cho chúng ta chữa lành những căn bệnh từ thân đến tâm cho đến nghiệp, thấy không? Rồi bây giờ trong đó dạy chúng ta còn thêm nữa, rót ba chung nước, nước lạnh nước sạch đó, để trước tượng Dược Sư, trì chú quán đảnh Dược Sư xong rồi lấy ba chung nước đó uống. Nói là nói trên hình thức vậy nghe, nhưng mà đây là lời Phật dạy mang ý nghĩa rất sâu xa. Ba chung nước sạch đó là biểu trưng cho ba nghiệp thanh tịnh: thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh đó.
Khi mà ba nghiệp của chúng ta thanh tịnh rồi, đó là cam lồ tịnh thủy, nó giúp cho chúng ta chữa trị hết những căn bệnh phiền não khổ đau và có được một đời sống an lành, kiết tường như ý vậy đó quý vị. Rồi quý Phật tử hiểu chưa? Rồi thêm bố thí nè, cúng dường trai tăng nè, rồi phóng sanh nè, làm phước. Phật dạy chúng ta cái nhân, tu tập cái nhân để có cái quả, chứ không phải do cầu sinh mà có được đâu. Cho nên quý Phật tử đi đến chùa lễ Phật đầu năm, cũng như trong quá trình tu tập, chúng ta phải nhận rõ ý nghĩa lời Phật dạy. Nếu không, chúng ta biến đạo Phật thành cái đạo van xin cầu nguyện mê tín quý vị ơi. Và con mong rằng quý Phật tử, để có được sức khỏe và tuổi thọ sống lâu, đó là hạnh phúc nhất của đời người. Theo tinh thần của Kinh Dược Sư đây, Đức Phật dạy mình, con tóm tắt lại như sau. Thứ nhất là cái chế độ sống, thứ hai là cái thái độ sống, thứ ba là phương pháp sống. Chế độ sống có nghĩa là sao? Sở dĩ Đức Phật nói câu Kinh Pháp Cú số 204 này là có một cái tích truyện trong một trường hợp như sau. Vua Ba Tư Nặc là quốc vương của xứ Ba La Nại. Vì ông ăn uống nhiều quá, không tiết chế trong sự ăn uống, cho nên ông bị béo phì. Và mỗi khi ông ăn xong rồi là ông buồn ngủ, ngồi đâu gục đó, ngồi đâu gục đó. Ăn xong rồi nằm dài ngủ, cho nên càng ngày càng béo phì ra, đi không nổi. Ông mệt lắm, mệt mỏi trong người lắm, bởi vì đi đứng khó khăn. Một hôm ông đi đến Tinh Xá Kỳ Viên nghe Phật thuyết pháp. Sau cái buổi ăn, ông mới thân hành đi đến Tịnh Xá Kỳ Viên nghe Phật thuyết pháp. Đi đến đó, Đức Phật giảng pháp, ông ngồi với ông ngáp dài, ngáp dài, ngáp rùi hoài. Mà ông buồn ngủ, ông cứ nghĩ rằng giờ này có cái chỗ nào đó đặt mình xuống ngủ một cái là ngon dữ lắm. Ông ngồi không được, đứng không yên, phải đi qua đi lại, bởi vì ăn mới ăn quá no, nó không tiêu được, nó làm cho ông ngợp khó chịu. Cái bao tử nó lình bình, nó khó chịu quá. Ông đi đứng ngồi cũng không yên, bức bách ông quá. Cái Đức Thế Tôn nhìn thấy mới hỏi, tại sao hôm nay đại vương đến đây mà ngồi đứng không yên như thế? Vua Ba Tư Nặc mới thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, con vừa rồi ăn cơm xong gì, ăn quá ngon miệng, con ăn quá no, do đó bây giờ nó lình bình, nó làm con khó chịu, con ngồi không được mà nằm cũng không được luôn, mà nó cứ buồn ngủ hoài. Nương nơi đây mà Đức Thế Tôn mới dạy cho vua Ba Tư Nặc rằng, người ngu thì mê ngủ ham ăn, như con heo mập ngã lăn tối ngày. Nếu ai mà cứ ăn ngủ hoài hoài thì người đó sẽ tiếp tục chuỗi ngày thai sanh. Và nói đến đây xong rồi thì Đức Thế Tôn mới dạy cho vua Ba Tư Nặc, để có được sức khỏe và để thừa hưởng một cái gia tài quý báu nhất của đời người, thì xin đại vương hãy tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ của mình. Mỗi lần muốn ăn cái gì đó thì nên đọc bài kệ này. Đức Thế Tôn mới đọc bài kệ số 204, đó là: không bệnh là hạnh phúc lớn nhất, biết đủ là người rất giàu, hành tín là bạn rất thân, và niết bàn là vui tối thượng. Kể từ ngày hôm đó, mỗi lần bưng chén cơm lên ăn thì nhà vua đều nhớ và đọc bài kệ này, cho nên dừng lại, biết đủ dừng lại, không dám ăn nhiều. Kể từ ngày hôm đó thì nhà vua giảm đi cái sự béo phì, cũng như là giảm đi bệnh tật rất là nhiều. Ở đây con xin thưa rằng, trong chế độ ăn uống chúng ta cần phải tiết chế quý huynh đệ ơi. Người của chúng ta phàm nhân á, thì chỉ thích ăn đầy mà không biết ăn đủ. Đầy là sao? Ăn cho đầy cái bụng mà không biết là ăn như vậy có đưa dinh dưỡng vào hay không, hay là đem độc tố vào. Miễn cái gì thích là ăn, ăn cho đầy bụng ra. Còn người mà có kiến thức về y khoa, cũng như là có kiến thức về chất dinh dưỡng của sự ăn uống, thì người ta không ăn đầy mà người ta chỉ ăn đủ chất thôi. ăn đủ chắc là vừa rồi. Đức Phật khuyên chúng ta hãy tiết chế trong sự ăn uống lại đi, ăn vừa đủ thôi quý huynh đệ. Thí dụ khả năng của mình có thể ăn 5 chén cơm, chúng ta ăn 3 chén được rồi. Tại vì sao vậy? Ăn nhiều quá không có tốt đâu. Lượng đường ở trong cơm gạo của chúng ta rất là cao. Phần nhiều bây giờ là bị tiểu đường là bởi vì người nông dân của mình ăn cơm nhiều quá, phải không? Rồi chẳng những như thế mà ăn đồ ngọt nhiều quá. Có những cái mà chúng ta cần cử kiêng đây, bớt lại đi. Ít đường ha, ít mặn, ít dầu thì ít có bệnh. Phải không quý huynh đệ? Tiết chế trong sự ăn uống của mình lại đi, giảm thiểu. Và buổi chiều nếu được quý vị giảm ăn, đừng có ăn. Bởi vì khi ăn vào trong lúc buổi chiều khó tiêu hóa được lắm. Và khi mình ngồi tu á, dễ bị hôn trầm, dễ bị ngủ gục. Giảm thiểu lại, chiều chỉ ăn một buổi nhẹ thôi, hoặc uống sữa, uống bột là được rồi. Rồi trong việc ngủ nghỉ cũng vậy nữa. Chúng ta chia ra làm 3 múi giờ, 24 tiếng đồng hồ trong ngày đêm đó. Ta chia ra làm 3 múi giờ, mỗi múi giờ có 8 tiếng. 8 tiếng đồng hồ dành cho việc lao động sinh hoạt để nuôi sống bản thân, làm việc ở nơi công trường, nông trường, thương trường hay là chợ búa gì đó, là 8 tiếng đồng hồ là mình lo việc làm ăn. 8 tiếng đồng hồ thuộc múi giờ thứ hai là mình dành thời gian đó cho việc sinh hoạt với gia đình, sinh hoạt với gia đình và giải trí. 8 tiếng đồng hồ của múi giờ thứ ba là dành cho ngủ nghỉ. Đó là nói theo khoa học, nói theo mà bác sĩ bây giờ đó, là mình phải chia ra giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ làm việc cho nó thích hợp. Bây giờ chúng ta biết tu rồi, giảm thiểu lại. Nếu quý Phật tử ở tại gia, ngày đêm quý vị chỉ cần ngủ 5 tiếng đồng hồ là đủ rồi, đừng có quá đó nữa. Ở chùa tụi con chỉ có 4 tiếng thôi, quý vị 5 tiếng là đủ rồi, không có thiếu đâu, đừng có sợ nha. Dành thời gian cho việc tu tập đời sống tâm linh đi quý vị ơi. Bởi vì thời gian của chúng ta ở cõi ta bà này không có còn lâu đâu. Mà nhất là nhìn trong đạo tràng, mái tóc của các vị đã điểm trắng rồi, không phải là hoa râm mà là điểm trắng rồi. Thì đây là điện tín của Diêm Vương đã báo rồi, phải không? Tiếp nhận được điện tín của Diêm Vương qua làn tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái lưng còng, qua cái chân mỏi. Diêm Vương gửi điện tín liên tục như vậy thì Diêm Vương sẽ tới sau. Một ngày không xa Diêm Vương sẽ tới sau. Mà sự sống của con người thì có giới hạn, cao lắm 100 năm. Cho nên nói sanh hữu hạn. Còn cái chết có định kỳ hay không? Không nha. Cái chết không định kỳ, không có hẹn là 100 tuổi, 100 năm. Quý vị ơi, sân trung tự hữu, thiên niên thọ, thế thượng năng phùng bá tuế nhân. Núi cao tự có cây ngàn tuổi, nhưng mà trên đời khó gặp kẻ sống trăm năm. Có những cây đại thụ sống 1.000 năm, sống 1.000 tuổi. Vậy mà trên đời khó gặp người nào sống trăm tuổi lắm quý vị ơi. Mà dù có sống trăm tuổi, sau trăm năm thì như thế nào? Trăm năm trước thân này chẳng có, sau trăm năm cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ. Một khi mảnh hình hài vùi sâu dưới đáy mộ, giờ phút này thần hồn không biết sẽ về đâu. Cho nên kính khuyên ai hãy giác ngộ hồi đầu, nhất tâm niệm Phật để bắt nhịp cầu về Tây. Không còn thời gian bao nhiêu đâu quý vị. Dành thời gian cho việc tu tập đi, đừng có lo ăn, lo ngủ không. Rồi về chế độ ăn, về chế độ sống thì Đức Phật dạy vậy nha. Tiết chế trong sự ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc lao động cũng 8 tiếng thôi, đừng có quất 12 tiếng. Rồi có người không phải 12 tiếng, làm thêm ca đêm nữa thì bệnh tật từ đó mà phát sanh đó. Phương diện thứ hai để có được sức khỏe và tuổi thọ sống lâu, Đức Phật dạy chúng ta thái độ sống. Thái độ sống đó là gì? Có nghĩa là làm chủ dòng cảm xúc của mình, đừng vui quá, đừng buồn quá, đừng giận quá, đừng chấp mắt quá, giận ai cái sống tôi để dạ, chết tôi mang heo. Người này dễ già lắm quý vị, và người này dễ sanh bệnh, cứ ấm ức trong lòng của mình, oán giận ở trong lòng của mình dễ bị đau tim lắm. Xả ra đi. Cái thái độ sống ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải làm chủ dòng cảm xúc của mình trước mọi tình huống. Không có cái gì đáng để cho chúng ta vui mừng quá, mà cũng không có cái gì trên cõi đời này để cho chúng ta phải đau khổ cùng cực. Tuy cuộc đời là đau khổ, nhưng mà mình phải làm chủ để vượt qua, cố vượt qua. Biết ta bà là cõi tạm, trần thế vốn là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi. Thì có cái gì phải vương vấn, đừng buồn quá mà đừng có vui quá. Cái vui tạm bợ mong manh không cần. Làm chủ dòng cảm xúc của mình đó là thái độ sống nha. Chăm sóc nụ cười có nghĩa là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Người đời nó có một câu nói đó, mà để có một nụ cười tươi như Bồ Tát Di Lặc thì quý huynh đệ chúng ta phải thực tập cái tâm từ bi hỷ xả, tha thứ đi. Ai sao kệ họ, không có sao hết. Đối với người có 10 phần xấu mà chỉ có một phần tốt thôi, thì chúng ta cũng đừng bao giờ nhìn thấy 10 cái phần xấu của họ, 10 cái điểm xấu của họ, chỉ thấy một cái điểm tốt của họ là được rồi. Rồi đối với người có 10 cái điểm tốt mà chỉ có một điểm xấu, ta cũng đừng bao giờ thấy cái điểm xấu của họ mà phải thấy 10 cái điểm tốt của họ. Dưới mắt chúng ta lúc nào người nào cũng là thầy của mình hết. Đừng bao giờ chấp mắt ở trong lòng buồn giận, không xả ra được, không tha thứ được cho bất kỳ một ai. Người đó sống đau khổ, phiền muộn, oán giận, hận thù, không có lợi ích gì cho sức khỏe, cũng như không có lợi ích gì cho đời sống tâm linh của mình đâu quý vị. Cần phải tha thứ. Có được nụ cười tươi như Ngài Di Lặc thì quý huynh đệ từ bi hỷ xả. Hỷ xả có nghĩa là vui vẻ mà tha thứ, bỏ qua đi. Được không? Cái đó gọi là thái độ sống. Phải biết chăm sóc nụ cười, vì nụ cười là 10 thang thuốc bổ đó. Cái thứ ba là phương pháp sống. Phương pháp sống ở đây là chúng ta cần phải bảo vệ môi trường sinh thái chung quanh, giữ gìn cho môi trường xanh sạch đẹp, đừng có ở dơ, xả rác bừa bãi, cẩu thả, mất vệ sinh thì ảnh hưởng môi trường không tốt, bản thân mình sức khỏe cũng không tốt đâu. Cho nên chúng ta, cái phương pháp sống là bảo vệ môi trường sinh thái chung quanh. Bên cạnh đó ta phải bảo vệ sự sống của muôn loài vạn vật bằng phương cách ăn chay, giới sát và phóng sanh. Làm được chỉ có 3 điều thôi nha: chế độ sống, thái độ sống và phương pháp, phương cách sống. Quý huynh đệ sẽ thừa hưởng một gia tài quý báu, được gọi là hạnh phúc nhất của đời người, chính là sức khỏe và tuổi thọ sống lâu. Rồi điều thứ hai Đức Phật dạy: biết đủ là người rất giàu. Ai trong chúng ta cũng nói rằng người có tiền có bạc là người giàu? Không, lầm rồi đó quý vị. Quan niệm nghèo giàu theo đạo Phật không phải quan trọng đề cập đến vấn đề tiền bạc mà gọi là giàu nghèo. Mà quan niệm nghèo giàu trong đạo Phật, Đức Phật bảo rằng người biết đủ, người đó là người rất giàu. Trong bài kinh Di Giáo, Đức Phật bảo rằng người không biết đủ thì dù ở thiên đường cũng không vừa ý, còn người biết đủ dù nằm dưới đất cũng cảm thấy an vui. Biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ. Biết nhàn là nhàn, đợi nhàn không bao giờ nhàn. Quý vị tập sống một đời sống thiểu dục tri túc, ít muốn với những thứ mình chưa có, và luôn luôn bằng lòng biết đủ với những cái mình đã có đi, quý vị sẽ là một người rất giàu. Ngày xưa Trăng Tử mặc áo giá đi trên đường, gặp cái kiệu của vua đi ngang qua, Trăng Tử mới đứng lại và chào. Nhà vua nhìn thấy Trăng Tử mặc áo đắp giá tùm lum mới nói: tại sao tiên sinh lại khổ đến thế ư? Tiên sinh tại sao lại khổ đến thế ư? Trăng Tử mỉm cười và bảo rằng: muôn tông bệ hạ, tôi đây chỉ có nghèo nhưng mà không có khổ nha. Có nghèo mà áo vá nhưng mà không có khổ, lòng rồi đó. Có những người không nghèo, giàu mà khổ dài dài luôn quý vị ơi. Nhiều người đến chùa, tụi con ở chùa rồi thì cảm nhận và chứng kiến những hoàn cảnh. Có rất nhiều Phật tử đến chùa ăn mặc sang trọng, ngồi trên xe hơi đi đến chùa, vậy đó mà nước mắt chăn cơm mỗi ngày, khóc dài dài, khổ não dài dài. Chưa hẳn có tiền là có hạnh phúc, chưa hẳn có tiền mà được gọi là người giàu sang đâu quý vị. Con nói điển hình nha. Có nhiều người giàu mà không có sang, nhưng mà cũng có nhiều người sang mà chẳng có giàu. Ta là người con Phật phải là người giàu sang, có đủ cả giàu mà lẫn sang luôn. Tại sao nói có người giàu mà không có sang? Có tiền có bạc thì gọi là giàu, nhưng mà cái tướng bèo ơi là bèo. Cái tướng đi ra xong mà nó quê mùa, nó cục mịch, nhìn không ai biết là người này giàu đâu, bởi vì không có cái tướng sang, phải không? Lầm hoài chứ gì. Gặp người đó ăn mặc sình soàng, tướng đi gì thì thấy quê mùa vậy đó, hai lúa vậy đó, mà giàu ơi là giàu. Cái đó gọi là giàu mà chẳng có sang. Ngược lại có những người sang mà chẳng có giàu. Tướng sang lắm nha, ăn mặc bảnh bao, cái tướng tưởng là giám đốc nhưng mà trong túi thì móc bọc, có nghĩa là không có đồng xu nào hết á. Cái đó gọi là sang mà chẳng có giàu. Mong rằng toàn thể quý huynh đệ chúng ta, người con Phật, học Phật, tu Phật, quý vị phải là người giàu sang. Giàu ở đây không phải là giàu tiền, giàu bạc, mà giàu đạo đức, giàu trí tuệ, giàu tình người, giàu lòng nhân. Cái đó gọi là giàu sang. Giàu trong và giàu ngoài, giàu sang bên trong bên ngoài có đủ hết. Đạo đức, trí tuệ, tình người, lòng nhân chúng ta có đầy đủ hết. Và luôn luôn bằng lòng biết đủ với đời sống hiện tại của chính mình thì người đó là giàu số 1 đối với huynh đệ ơi. Thấy không? Đức Thế Tôn của chúng ta ngày xưa là Đông Cung Thái Tử Sĩ Đạt Ta. Ngài biết rõ tài sản vật chất, sự nghiệp, danh vọng, địa vị gì ở đời vốn là phù hư, như là mây nổi, như là bọt nước, như là giọt sương, giống như là ánh chớp ở giữa lưng trời. Cho nên Ngài xả bỏ hết vinh hoa, phú quý, danh vọng, địa vị, ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, để dấn thân trên con đường xuất gia tầm đạo, bỏ hết tất cả, sống với một đời sống gọi là nghèo mạt rệp luôn, phải đi xin ăn, khất sĩ là đi xin ăn đó quý vị. Ngài dám từ bỏ hết, nhưng mà đánh đổi Ngài lại thành tựu được tất cả. Ngài là người giàu nhất trên thế giới. Có thể tuyên bố một câu, Đức Thế Tôn của chúng ta là người, là đại gia đó, là giàu nhất trên thế giới. Sự giàu có đó không ai bằng Ngài. Mà sự giàu có này chính là tài bảo xuất thế gian đó quý huynh đệ ơi. Cái tài sản này đó chính là đạo đức, là trí tuệ, là tình người, là lòng nhân. Sự giàu có của Ngài, ta là con của Phật, Phật là bậc đại gia, ít nhất mình cũng là tiểu gia nha. Đừng có nghèo mạt rẹp nha quý huynh đệ. Phải xây dựng một đời sống đạo đức, phải biết tu học chánh pháp để phát huy trí tuệ, và luôn luôn bằng lòng biết đủ với đời sống hiện tại của mình. Ai biết đủ người đó an vui vô cùng, giàu nhất luôn. Có một người nọ, ông này bao nhiêu năm lăn lộn ở giữa trường đời, mua bán vất vả chăm chỉ nhọc nhằn lắm, vậy mà cắt ca cắt kẽm cuối cuộc đời 50-60 tuổi rồi mà mua được có một con lừa. Ngày nào cũng đặt hàng hóa lên lưng của con lừa để chở ra chợ. Trong xóm nhà ông có một người bạn đồng tuổi như ông, cũng buôn bán như ông, nhưng mà người ta mua được ngựa. Do đó mỗi lần sáng đi ra phiên chợ thì ông này ông đi sớm lắm, 4 giờ khuya là ông đi rồi. Vậy mà người kia người ta đi trễ hơn, mà người ta ngồi trên lưng ngựa cởi đi tới chợ nhanh vô cùng. Cái ông nhìn, ông này ông nhìn nha, ông đang lẻo đẻo đặt hàng hóa trên lưng của con lừa chở đi. Ông mới nhìn cái người bạn của mình cởi lên lưng của con ngựa, đi ngang qua thật là nhanh vậy. Cái ông tuổi thân, ông tuổi thân lúc mà đang tuổi thân như vậy thì nghe tiếng cọc cạch thở hổn hển phía sau lưng mình. Ông ta mới quay lại phía sau lưng thì thấy một người già hơn mình, không có lừa để chở hàng hóa mà phải đem cái thân của mình ra làm thân lừa để kéo một cái cổ xe nặng. Bỗng nhiên ông bật cười và nói một bài thơ như thế này: người trước cởi ngựa, ta cởi la, la là con lừa đó nha. Tuổi thân sao lại kém người ta, quay đầu nhìn thấy âm xe đẩy mới biết mình còn hơn người xa. Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống không ai bằng mình đó. Có nhiều bà cụ đến chùa than nói: con thấy con bạc phận vô phước quá, người sao mà đồng tuổi như con, cái bà năm ông tám đó được con cái nó hiếu thuận, nó cung cấp đầy đủ, đi chùa cái phát tâm cúng dường, con cháu đưa xe hơi tới nơi, còn mình thì đi xe buýt mà không có tiền mà đi nữa. Than vậy cái con mới nói: bà cụ ơi, bà cụ đừng nhìn lên quá cao quá xa, bà cụ nhìn lại sau lưng bà cụ đi. Bởi vì giờ này có những người tuổi cao hơn bà cụ 80 tuổi đó nghe, 90 tuổi cũng có nữa. Có lần con đi giảng ở Tiền Giang, ghé vào đổ xăng thì thấy bà cụ già cúp thùng thiết luôn, già mà cong cái lưng như thế này, cái lưng cong gần đụng tới đầu gối. Mà bà cụ này phải đội nguyên một cái xề chuối, chuối nấu đó, đứng ở ngay cây xăng chờ xe mà người ta tấp vô đổ xăng là bà cụ bơ dối lên mời người ta mua chuối. Rồi có nhiều người lại đi bán vé số nè, rồi có nhiều ông cụ phải đi móc bọc lụm da chai lụm lon. Bà cụ ơi, bà cụ nhìn lại phía sau lưng mình đi. Giờ này con cái của bà cụ tuy không có giàu như người ta, nhưng mà lo cho bà cụ một ngày ba bữa ăn, phải không? Bà nói đúng. Rồi đi chùa cho bà 5.000 để bà đi xe buýt. Tuy 5.000 bà nói rằng ít, không có tiền để đi cúng dường, nhưng mà bà cụ ơi, nhiều người giờ này còn phải đi móc bọc lụm lon, bán vé số, bán chuối để đánh đổi ba bữa ăn trong ngày. Còn bây giờ bà được con cháu nuôi cho bà ăn ba bữa ăn đầy đủ, còn cho tiền bà đi chùa, bà còn muốn gì nữa? Cái bà cụ nghe tới đây nói: vậy hả cô? Vậy thì tôi thấy tôi còn diễm phúc hơn những người đó, phải không? Biết đủ là người đó giàu nhất đó quý vị ơi. Con mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta luôn thể hiện một đời sống thiểu dục tri túc, bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình, đừng tham cầu nhiều quá, thì quý vị sẽ là một người giàu. Giàu ở đây không phải giàu tiền, giàu bạc, mà giàu đạo đức, giàu trí tuệ, giàu tình người, giàu lòng nhân. Bản thân mình có thể chia sẻ giúp đỡ cho ai, chia sẻ liền đi quý vị. Tại vì mình thấy mình còn giàu hơn người ta, phải không? Được không? Tri túc là người giàu nhất. Điều thứ ba Đức Phật dạy: thành tín là bạn chí thân. Nếu quý vị muốn có được một người bạn thân, không có khó đâu. Phật dạy chúng ta hãy sống với cái tâm chân thành và giữ uy tín. Sống phải có cái tâm thành tín. Có nghĩa là sao? Một đời sống chân thật, uy tín, đừng có gạt gẫm ai. Con xin thưa, có nhiều người cả cuộc đời không gặp được một người bạn chí thân là bởi do đâu vậy? Là bởi do gì? Cái tâm của mình không chân thật, không thành tín thì làm sao có được bạn thân quý vị? Phải không? Mình cứ thành tín đi, nói cái gì đúng đắn điều đó, sống một đời sống chân thật, dù cho ai kia có gạt gẫm mình không sao cả. Mình cứ sống chân thật đi, không có mong cầu là người ta phải đáp ứng cho mình. Bây giờ con kể cho quý vị nghe đây. Tại sao mà chúng ta thường nói một cái câu là mong muốn rằng đất nước thái bình an lạc giống như thời của vua Nghiêu vua Thuấn? Thời vua Nghiêu vua Thuấn là cái thời điểm đầu tiên trong lịch sử của Trung Hoa. Mà thời của các vị vua này, đất nước thái bình, âu ca, dân chúng sống an lạc vô cùng. Mà nguyên nhân vua Nghiêu truyền trao ngôi ngai vàng lại cho vua Thuấn, ông Huấn này đâu phải là con cháu, là dòng tộc gì mà tại sao lại truyền ngôi vậy? Sở dĩ vua Nghiêu truyền ngôi cho vua Huấn là bởi vì ông Huấn đây, ông là người đức hạnh vô cùng, quý huynh đệ ơi. Ông đức hạnh đến độ mẹ mất sớm rồi, cha ông là cổ tổ tục quyền có bà vợ khác, sanh được một người con đặt tên là Tượng. Ông Huấn này bị bà mẹ ghẻ nè, rồi bị đứa em cùng cha khác mẹ với mình đối xử rất là tệ bạc. Chẳng những như thế mà còn tâu cái này tâu cái nọ, đâm thọc để cho cha của ông Thuấn là cổ tổ phải nghi ngờ và hành hạ đánh đập ông thường xuyên. Thế nhưng ông Thuấn chưa từng bao giờ nghĩ đến cái lỗi lầm xấu ác của cha, của mẹ ghẻ, của em mình, chưa từng bao giờ. Mà ông Thuấn thường nghĩ rằng tại vì mình chưa có tốt cho nên người nhà mình mới như vậy, phải không? Tại vì mình chưa thể hiện, chưa làm tròn trách nhiệm, mình sống chưa tốt cho nên họ mới hiểu lầm và họ mới đối xử mình như vậy. Ông Huấn chưa từng bao giờ khởi lên một cái tâm niệm tại sao cha mình đối xử tệ bạc với mình, tại sao dì ghẻ của mình đối xử tệ bạc với mình, tại sao em út của mình lại coi thường mình. Chưa từng bao giờ nghĩ điều đó, mà ngày nào cũng tự xét rằng tại vì mình chưa hoàn thiện nhân cách của mình cho nên người nhà của mình mới hiểu lầm và đối xử với mình như vậy. Ông tự sửa đổi hoàn thiện nhân cách của ông. 3 năm sau thì cha ông hiểu được, mẹ ghẻ ông hiểu được, em trai của ông hiểu được và đối xử với ông rất là tốt đẹp. Chính vì lẽ đó mà đạo đức của ông mỗi ngày một lăn xa. Vua Nghiêu hay tin và đem 2 người con gái của mình gả cho ông Huấn và truyền ngôi luôn. Quý vị thấy không? Mình đừng bao giờ mong cầu mọi người phải đối xử với chúng ta tốt, mà mình cứ hoàn thiện bản thân mình trước đi. Cái đó gọi là đạo Phật chúng ta, Đức Phật dạy rằng đó là tự hành quá tha. Tự mình hành động sửa đổi mình trước đi thì mình sẽ cảm hóa được tha nhân. Cho nên nói là tự hành quá tha. Quý Phật tử thực tập theo lời Phật dạy đi quý vị. Sống ở đâu ta cũng giữ cái tâm chân thành và tạo cái niềm uy tín đối với mọi người bằng cách sống một đời sống chân thật. Đừng có lừa gạt gẫm bất cứ một ai. Dù hôm nay người nào đó có đối xử với chúng ta tệ bạc hay là đối xử không tốt, hoặc là phá hoại mình, hoặc là lừa đảo mình đi nữa, quý huynh đệ cũng nên nhớ rằng dù người ta có gạt gẫm lừa đảo khéo léo hay cỡ nào đi nữa, nhưng mà có lừa gạt được quy luật nhân quả hay không? Không đâu nha. Nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa rất là công bằng, xét xử ngay thẳng lắm quý huynh đệ ơi, không có buông tha cho người nào đâu. Do đó ta luôn luôn sống với cái tâm chân thành, chân thành đối với mọi người, và luôn luôn tạo cái niềm uy tín bằng đời sống chân thật. Thật đi, dù cái thật của mình có vụng về cỡ nào, người ta có khinh bỉ cỡ nào, nhưng mà cái thật đó nó vẫn có giá trị gấp trăm gấp ngàn lần cái sự giả dối lừa gạt ở bên ngoài quý vị ạ. Con kể cho quý huynh đệ nghe một câu chuyện đây. Có một vị vua nọ, ông vua này không có con trai để nói ngôi trị quốc, mà chỉ sanh được một nàng công chúa rất đẹp. Lớn lên đến tuổi trưởng thành, nhà vua muốn kén chọn phò mã, mà vị phò mã này tương lai sẽ được nhà vua truyền ngôi cho, tương lai của đất nước đó. Do đó nhà vua là một người học Phật, ông ta không chọn người văn hay chữ đẹp, võ thuật cao cường, mà nhà vua này chọn một người đức hạnh, có cái tâm chân thật và thành tín. Cho nên nhà vua mới truyền lệnh cho tất cả thần dân trăm họ tham dự cuộc thi. Không phải thi hương, thi hội, không phải thi văn chương, võ thuật, mà đó là cuộc thi mỗi người dân sẽ đến và nhà vua sẽ trao cho mỗi người một nắm hạt giống về gieo trồng. Trồng đi, 3 tháng sau đem kết quả đến nhà vua chấm điểm. Cái kết quả nào tốt được nhà vua chấm trúng tuyển sẽ gả con gái cho và sẽ truyền ngôi cho luôn. 3 tháng sau thì cuộc thi, một cái cuộc thi giống như là trăm hoa đua nở, một cái lễ hội hoa vậy đó quý vị. Tại vì ngày đó những người nhận cái nấm hạt giống mà nhà vua trao đó, đem cái kết quả đến là một chậu hoa lan, một chậu hoa cúc, một chậu hoa huệ, một chậu hoa hướng dương, một chậu hoa mẫu đơn, một chậu hoa hồng, đủ loài hoa, trăm hoa đua nở đem đến ngày đó cho nhà vua chấm điểm. Nhưng mà dù cho họ trồng khéo léo, uống nắng, kỹ thuật đàng hoàng nha, tay nghề cao cỡ nào đem đến nhà vua cũng rớt, chấm rớt, rớt 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 dài dài luôn. Buổi chiều hôm đó có một anh chàng hư sinh, nhà nghèo, nương náu ở trong chùa để đi học. Bình thường á, rảnh thì tụng kinh, niệm Phật, làm công quả. Ôm cái chậu không, mà quần thì ống cao, ống thấp nữa. Vừa đi vào cái gặp nhà vua, miếu máu và thưa rằng muôn tâu bệ hạ, bần dân nhận cái nấm hạt giống của bệ hạ trao về gieo vào trong cái chậu này nè, mỗi ngày chăm sóc đàng hoàng luôn, mà không biết tại sao 3 tháng rồi nó không lên cái gì hết, nó không có lên gì hết đó. Rồi ôm cái chậu không vô, trước mắt cũng rất là nhiều bá quan văn võ, người ta cười ồ lên, đi chấm, đi vào để cho chấm thi mà ôm cái chậu không về. Ai ngờ đâu nhà vua vừa nghe chàng thư sinh đó tâu trình như vậy thì nhà vua nở một nụ cười tươi và bảo rằng trúng tuyển, người này được trúng tuyển. Nhà vua tuyên bố rằng hỡi thần dân trăm họ, vì sao ta chấm cho người này được trúng tuyển? Là bởi vì anh ta có cái tâm chân thật, thành tín. Những hạt giống mà ta đưa ra trao cho tất cả thần dân trăm họ là những hạt giống đã rang chín rồi, thì làm sao nảy mầm được quý vị ơi? Răng chín hết rồi sao nhảy mầm được? Thì kết quả mà họ đem đến toàn là giả không, dối không, phải không? Cái giá trị mà nhà vua chấm ở đây là người có cái tâm thành thật, thành tín, chân thật. Cho nên nhà vua chấm trúng tuyển, và nhà vua bảo rằng anh chàng này được trúng tuyển, và ta xin gả con gái cho và truyền ngôi ngay lập tức luôn. Được trúng tuyển làm phò mã, chẳng những làm phò mã còn làm quốc vương nữa. Thì ở đây con muốn gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử một lời: để trúng tuyển vào trường Đại học Cực Lạc, để trúng tuyển về cảnh giới của Phật, thì quý vị phải lấy sự thành tín làm đầu, phải không? Và thành tín đó là người bạn chí thân của chúng ta đó, người bạn thân của mình đó nghe quý vị. Bởi vì người này là cái người thành thật và có đủ niềm tin mà để mình gửi gắm, luôn luôn lúc nào cũng là người bạn chí thân của chúng ta. Điều thứ tư Đức Phật dạy: Niết Bàn là vui tối thượng. Trên thế gian này chúng ta cứ tìm vui. Tìm vui nơi cái gì? Khi Đức Phật còn tại thế, lúc Đức Thế Tôn của chúng ta ngài trú ngụ tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng, Hành Xá Vệ, vườn của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, gọi là Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Lúc ấy có 4 vị tân học tỳ kheo. Sở dĩ gọi là tân học tỳ kheo bởi vì các vị này mới xuất gia vào đạo thôi. Trong dịp xuân về Tết đến, cái ngồi bàn luận với nhau, vị tỳ kheo thứ nhất nói: vào cái dịp mùa xuân trăm hoa đua nở như thế này mà nếu mà được đi du lịch chơi là số 1, là cái vui số 1 luôn nha. Cái vị tỳ kheo thứ hai nói: tôi thì nghĩ khác, vào mùa xuân như thế này mà mình được cùng với bạn bè của mình ngồi nhậu nhẹt chén trà chén rượu ha, sum họp cùng nhau chén trà chén rượu, ăn uống no say, đờn ca hát sướng là cái vui số 1. Vị tỳ kheo thứ ba nói: tôi thì khác hơn, tôi thì nghĩ rằng có được một mái ấm gia đình bên cạnh vợ đẹp và con ngoan, đó là cái vui số 1 luôn. Vị tỳ kheo thứ tư thì trả lời rằng: tôi thì khác, tôi thì nghĩ rằng trên thế gian này có tiền mua tiên cũng được, tiền bạc đầy nhà hết, tiền bạc đầy nhà bước ra đường thì dĩ nhiên có kẻ hầu người hạ, ăn thì ăn cao lương mỹ vị, ngủ thì ngủ niệm ấm chăn êm, cái đó gọi là vui số một. Bốn vị tỳ kheo đang ngồi bàn luận về cái vui ở trên thế gian này. Đức Phật đi ngang qua nghe và Ngài quở trách. Ngài bảo rằng: này các tỳ kheo, cái nhìn của các ông vô cùng thiển cận. Các ông cho rằng mùa xuân đến trăm hoa đua nở mà đi du lịch chơi là vui số một mà. Bây giờ hỏi quý Phật tử đây, xuân đến rồi xuân có đi không? Hoa nở rồi hoa có tàn không? Hoa nở rồi hoa sẽ tàn, xuân đến rồi xuân sẽ đi. Ngày 29-30 Tết còn nhộn nhịp nha. Nhà nào nhà nấy, ai mọi người ai nấy đều nhộn nhịp để chuẩn bị đón xuân. Nhưng mà bây giờ Tết qua chưa quý vị? Mấy ngày Tết vậy đó, qua rất là nhanh. Nếu ai tìm vui nên mùa xuân thì người đó sẽ có nỗi buồn lúc mùa hạ trở về, phải không? Ai tìm vui nên mùa xuân thì mùa hạ đến, những cơn mưa lắc rắc, những đóa hoa tàn uống, người đó sẽ buồn thôi. Vậy cái vui đó có trường tồn vĩnh cửu không quý vị? Không. Rồi bây giờ vị tỳ kheo thứ hai lại bảo rằng: vui nhất là cùng với bạn bè chén tạc chén hồ, ăn uống no say, đờn ca hát sướng vui lắm. Có không? Tết này quý Phật tử có không? Sum họp bạn bè, bà con thân quyến, ngồi uống trà, ăn bánh, ăn mứt, rồi tán dóc, thấy đó vui lắm. Nhưng mà cái vui đó cũng tạm bợ, bởi vì có cuộc hội họp nào mà không có chia tay đâu quý vị. Một cái cuộc vui nào rồi cũng tàn, một cái buổi họp mặt nào rồi cũng phải chia tay. Ba ngày Tết con cháu ở phương xa, làm ăn ở xa, nó đoàn tụ, nó quy tụ về nhà, sum họp cùng nhau. Bây giờ tới mùng 6 là mạnh ai chấp cánh bay đi rồi, thấy không? Buồn không? Buồn, phải không? Vậy thì cái vui đó có mong manh tạm bợ không? Tạm bợ, đâu có phải là cái vui chân thường, chân thật đâu quý vị. Rồi vị tỳ kheo thứ ba lại bảo rằng: tôi thì khác nha, có được một gia đình đầm ấm, vợ đẹp, con ngoan là vui số một luôn. Nhưng xin hỏi quý vị nè, mới ngày nào vợ vợ chồng chồng ha, mới ngày nào ăn chung mâm, nằm chung giường, đùng một cái ra tòa ly dị. Chẳng những như vậy mà tranh chấp nữa, từ miếng đất, miếng giường, căn nhà, tiền bạc, cái gì cũng tranh chấp sòng phẳng, 50-50, chia mà không đồng đều đi, chia tài sản mà không đồng đều đi, thưa đi kiện, rồi chửi lộn, đánh lộn. Cái chuyện này là cái chuyện thường xảy ra trong cuộc sống của con người, phải không? Mới ngày nào vợ vợ chồng chồng đó mà bây giờ tình nghĩa đoạn tuyệt, chẳng những như vậy mà trở thành kẻ thù nữa. Có người nói: ai tôi cũng có thể tha thứ được, nhưng mà cái ông đó là suốt đời tôi thù, suốt đời cái mặt tôi không thèm dòm nữa. Rồi có người thù quá, nói sao biết không? Cái cô đó bị chồng có vợ bé, cái cổ đến chùa, cái cổ ngồi cú rũ vậy đó, buồn. Xong rồi cái cổ mới nói: con nói thiệt với cô nha, con thề rằng đời đời kiếp kiếp con hận ông này, sống để dạ chết mang theo, và con nguyện đời sau tiếp tục làm vợ ổng nữa, rồi con đi ngoại tình cho ổng nếm trải cái mùi bị người ta phản bội. Cái con nói: chưa đủ khổ còn muốn gặp nữa, thấy không? Chưa sợ mà, đã như vậy rồi mà còn chưa sợ, còn muốn gặp lại đời sau làm vợ tiếp tục nữa, rồi trả thù bằng cách ngoại tình cho ổng biết ổng nếm mùi bị người ta phản bội ra sao, còn muốn gặp nữa ư? Chưa có sợ sao? Sợ quá rồi quý huynh đệ ơi. Một lần mà đạp phải gai, một lần đau khổ là phải nhớ. Nhớ để làm chi? Quá giải đi, không có hận, không có thù gì hết. Bởi vì chúng ta gặp nhau đây chẳng qua là do tứ duyên tương hội. Có duyên thì hội ngộ cùng nhau, nhưng mà đã chia tay rồi tức là hết duyên, hết nợ, vui vẻ. Trả xong món nợ rồi vui vẻ đi, đừng kết thù kết oán để làm chi. Cho nên cha mẹ ân thâm rồi cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy bay đi thôi. tìm vui nơi đó mong manh lắm quý vị. Rồi vị tỳ kheo thứ tư bảo rằng cái vui nhất là tiền bạc đầy nhà, ăn thì có cao lương mỹ vị, kẻ hầu người hạ nệm ấm chăn êm, nhà cao cửa rộng. Nhưng quý vị ơi, tài sản tiền của nó thuộc về năm nhà. Thứ nhất là nhà nước, một trận hồng thủy lũ lụt cuốn trôi hết. Thứ hai là nhà lửa, một trận hỏa hoạn thiêu hủy chẳng còn. Thứ ba là nhà giặc, bị ăn trộm, bị ăn cướp. Thứ tư là nhà con gặp đứa con, gọi là tán gia chi tử. Nó phá tán tài sản, rượu chè, cờ bạc, ăn chơi thì sạch hết. Thứ năm là nhà vua làm ăn phi pháp, hoặc là không có người thừa tự thì nhà nước tịch thu tài sản. Có không? Tài sản nó thuộc về năm nhà, nó không phải là của ta đâu. Nay ở tay người này, mai nó qua tay người khác rồi quý vị ơi. Cho nên ai tìm vui nơi tiền bạc thì cái vui đó mong manh tạm bợ lắm. Mà Đức Phật bảo rằng Niết Bàn đó là vui tối thượng. Mà Niết Bàn ở đây đối với hành giả tu tập theo Tịnh Độ Pháp Môn ta gọi là Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Cái đó là cái vui tối thượng. Cho nên con kính gửi một lời khuyên, luôn luôn lúc nào hành giả tu tập theo Tịnh Độ Pháp Môn cũng quán niệm rằng ta bà này là quán trọ, Cực Lạc mới là quê hương đích thực của mình. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, Cực Lạc vui, Cực Lạc nhàn vui, Tây Phương Tịnh Độ phản hồi, dứt lìa sanh tử, nổi trôi sáu đường. Hãy mong cầu cái vui Niết Bàn Cực Lạc, cái đó mới là vui tối thượng. Bởi vì ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu trong Kinh A Di Đà là cảnh giới như thế nào. Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tức là nơi đây toàn các bậc thượng thiện không nghe. Những người ở nơi đây toàn là thượng thiện, chứ không phải là trung thiện nữa, mà là thượng thiện, cùng câu hội về một chỗ. Do đó muốn được hưởng cái vui chân thường, chân lạc, Niết Bàn, Tây Phương Cực Lạc, thì con kính khuyên toàn thể quý Phật tử nơi đây phải tu thiện đi. Tại vì nơi cảnh giới này là thượng thiện không, mà muốn về đó ác không về được rồi, thấy không? Người niệm Phật phải đoạn ác tu thiện, lấy nền tảng thập thiện nghiệp làm căn bản. Niệm Phật phải tu thập thiện nghiệp mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để hưởng cái vui tối thượng đó, thấy không? Chẳng những sau khi thân hoại mạng chung ta về Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi đau khổ, gần gũi các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Người ở đây thân thanh tịnh, tâm không vướng mắc, mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan. Cho hay người ở lạc bang, chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời. Mình biết rõ như vậy đó thì mình cầu sanh về đó. Mà muốn được như vậy thì quý vị phải niệm Phật và tu thiện, lấy thập thiện nghiệp làm cái pháp căn bản để tu tập. Và để nói rõ điều này, cũng như để gửi lời khuyên cùng với toàn thể quý Phật tử, để tận hưởng cái cảnh Niết Bàn an lạc là niềm vui tối thượng và đạt được kiết tường như ý, thì con kính khuyên toàn thể quý Phật tử cố gắng tinh tấn niệm Phật, quán niệm rõ ràng vui ở thế gian, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui, thấy không? Bây giờ mình nói tu là khổ, thức khuya dậy sớm là khổ, nhưng mà trong cái khổ đó chúng ta có được cái niềm vui. Niềm vui ở đây là niềm vui trong chánh pháp, vui trong sự tịch tịnh của nội tâm. Đó là trong kiếp sống hiện tại đó nha. Sau khi thân hoại mạng chung, đủ tư lương hành trang về Tây Phương Cực Lạc thì cái vui đó không có cái gì sánh bằng đâu. Mà Đức Phật nói rằng Niết Bàn là vui tối thượng đó. Bây giờ mình diễn tả hỏi Niết Bàn là sao, Cực Lạc vui cỡ nào, đem ngôn ngữ văn tự trần gian ra để diễn tả không có thể nào diễn tả được đâu quý huynh đệ ơi. Ráng tu về đó biết vui cỡ nào, phải không? Dạ, ráng tu đi về Tây Phương Cực Lạc. đạt đến cảnh giới niết bàn tối thượng là vui số một luôn, không có cái gì vui bằng hết quý vị. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử trong năm Ất Mùi đây thực hiện theo lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú số 204 này: vô bệnh không bệnh là hạnh phúc lớn nhất, biết đủ là người rất giàu, thành tín là bạn rất thân, và niết bàn là vui tối thượng. Kính chúc toàn thể quý Phật tử biết rõ những điều Phật dạy là những cái thù thắng tối thượng để đạt được kiết tường như ý. Quý vị phải thực hiện trọn vẹn tu nhân, gieo trồng thiện nhân thì mới có được thiện quả. Và giữa cái nhân và quả này nó còn đòi hỏi phải có thiện duyên, phải không? Thiện quả là kết quả thù thắng đạt đến chỗ chí thiện, chính là niết bàn, là Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn đạt được như vậy, ngay bây giờ quý vị phải gieo trồng thiện nhân kết hợp với thiện duyên. Thiện nhân giống như nãy giờ con nói, qua những điều Phật chỉ dạy đây, quý vị gieo trồng cái nhân tốt lành, xong rồi cộng với cái thiện duyên, đó là gần gũi các bậc thiện tri thức, với sự hiến hướng dẫn của các bậc thiện tri thức, là một cái duyên rất tốt để cái nhân mà quý vị gieo trồng hôm nay kết hợp với cái duyên kia mà nó trổ thành ra thiện quả. Kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện tiền thân an tâm lạc, phước trí nhị nghiêm, bồ đề tâm kiên cố, và luôn luôn sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn hành Phật đạo.